có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và nhà quyền xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật với nghệ sĩ Betty. Nhà quyền xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào quý thính giả thân thương của chương trình và cô Betty thân mến chào Nhã Quyên. Hôm nay Nhã Quyên làm chương trình có một mình thôi phải không?
Dạ vâng, thưa cô. Cô Betty khỏe không thưa cô?
Cảm ơn Nhã Quyên, cô thì nhờ trời cũng được khỏe, nhưng mà hôm nay thì cô đang làm với chương trình từ tiểu bang Illinois, Chicago. Betty qua đây được 3 ngày nay rồi, thành ra là con gái Betty đó Nhã Quyên, chắc Nhã Quyên nhớ là hình như là 2-3 năm về trước á.
Yeah.
Đó là con gái của lớn của cô Betty sanh đứa con gái trước.
Yeah.
Thì bây giờ là con gái lớn của cô nó lại sanh thêm một đứa con trai nữa, được 3 ngày nay rồi. Thành ra bà ngoại phải bay qua.
Nhưng mà bà ngoại vui lắm phải không? Nghe giọng là thấy bà ngoại rất là vui. Và không biết là bà ngoại là cô Betty có mấy cháu rồi? Đây là cháu thứ 2 hả? Trong gia đình
cháu
hay là...
Cháu này là coi như là thứ 3 đó.
Thứ 3, dạ.
Cô Betty có 2 cô con gái, thì 2 con gái... sanh được 2 cháu rồi, thì bây giờ cháu này là cháu thứ 3.
Vậy cô Betty chưa có cháu nội?
Chưa thành bà nội, mới thành bà ngoại thôi. Bà nội thì đang đợi.
Dạ, chúc mừng. Dù gì cũng chúc mừng cho cô Betty có thêm cháu. Dạ.
Thật ra quý vị biết sao, mình lớn tuổi rồi đó, mình có cháu, mình cũng thích lắm. Dạ, nhưng mà cái tuần vừa rồi các quý vị chắc còn quý vị nào theo dõi chương trình vừa rồi đó, Betty nói về một cái kê mà nói mà trông cháu này nọ đó, ông bà trông cháu thì gặp những cái problem này nọ đó. Dạ, thì bây giờ thì Betty qua bên này thì coi như mừng con với lại phụ cho cháu nó một thời gian, chắc không có nhiều đâu, cũng Betty ở đây chừng 11-12 ngày thôi, bởi vì phải đi về lại Cali để mà đi làm. Thành ra ở chơi với con cháu phụ nó được cái gì thì đỡ cho cháu một cái phần trong lúc nó mới sanh, nó cũng còn yếu ớt đó. Thì cũng may là cháu nó sanh thì mẹ tròn con vuông hết, thằng bé ra kháu khỉnh lắm, dễ thương lắm, thì chỉ có ăn với khóc thôi. Thành nên nhà bây giờ có 2 đứa nhỏ cứ khóc tối ngày. Chị nó lớn rồi, cũng mới có 2 tuổi mấy à, thành ra là có đứa em trai nữa, thành ra 2 đứa nhóm nhà nhóm nhẽo suốt ngày nghe tiếng khóc của cháu thì mình cũng vui. Thì thôi kệ nó, con cháu mình thì mình phải mừng cho chúng nó, thì miễn là gia đình chúng nó được hạnh phúc, chồng chúng nó thương chúng nó là mình thấy là yên tâm rồi. Thành ra Betty nghĩ rằng các quý vị nào mà có con cái cháu cũng trải qua những cái giai đoạn như thế này. Vâng, thì trong lúc Betty qua bên này thì cũng enjoy với các con với các cháu của mình, thì Betty cũng có đọc một vài quyển sách. Betty thấy nếu nói về sắc đẹp của phụ nữ, Betty cho coi như là có một món quà nhỏ nhỏ gửi đến các quý vị phụ nữ ngày hôm nay. Chúng ta làm đẹp thì chúng ta lúc nào cũng muốn có một cái làn da đẹp, phải không thưa quý vị? Bixi cũng vậy thôi, thành ra Bixi hay đọc những cái sách về những cái loại này lắm. Thì bây giờ Bixi có cái đoạn Bixi thấy là phải chia sẻ cùng với quý vị, là quý vị đừng có nên cứ bỏ tranh đó. Cái nhiều khi nhiều vị cứ nhiều nhiều cô nhiều bà đang lấy cái sát chanh cái qua xoa lên trên mặt hoặc là nước chanh xoa lên mặt đó, chứ không có nên đâu, bởi vì cái chanh nó có cái độ axit rất là cao, như vậy nó sẽ làm kích thích cái làn da của mình á, và làm mất cái chất nhờn của cái làn da của mình đi, thấy không ạ? Thì đừng nên khi nào xoa chanh. Cũng có nhiều chị em cũng có bày với nhau nói là lấy cái baking soda đó xong hòa với nước để xoa lên mặt đó. Cái điều này cũng không có nên nữa, đừng có nên làm cái điều đó, bởi vì nó sẽ làm hư cái da mặt của mình đi, bởi vì cái độ pH của cái baking soda là 9, trong khi cái da mặt của chúng ta là pH trung bình là từ 4.5 đến 5 thôi, thấy không ạ? Nó thành ra là đừng có dùng cái baking soda, đừng có dùng chanh, cũng như cái keo mà xịt tóc đó, chúng ta xịt trên tóc là thôi, nhưng mà đừng có cho nó dính vào trong cái da mặt, bởi vì cái keo xịt tóc của chúng ta nó làm gây cái phản ứng, nó làm cái mụn, nếu nó dính vào trên cái da mặt của chúng ta thì nó sẽ sinh ra những cái mụn trên da mặt và nó làm hư cái da của chúng ta ra. Trên tóc thì là được, bởi vì cái độ da của cái đầu nó có sức chịu đựng mạnh hơn là cái độ da của cái da mặt của chúng ta. Còn có nhiều vị mà kem đánh răng á, cũng nghĩ là kem đánh răng cũng xoa lên mặt lên để mà làm cho đẹp da mặt, cũng không có nên nữa, vì cái kem đánh răng á nó sẽ để lại những cái vết thâm ở trên mặt da mặt của chúng ta. Rồi trong khi đó nếu mà chúng ta rửa mặt á, chúng ta rửa mặt bằng cái nước ấm hoặc là nước lạnh thì tốt nhất, đừng có rửa mặt bằng cái nước nóng, bởi vì nước nóng nó sẽ làm da mặt của chúng ta nó bị nhăn lại, nó làm khô cái da mặt của chúng ta ra nữa, bởi vì nó mất cái độ ẩm của cái da mặt đi. Thì ra nhiều người cũng có thói quen ấy, ngủ dậy sáng dậy rửa mặt bằng nước thật nóng trên da mặt, cái điều đó nó là không có đúng, nó sẽ làm cho da mặt chúng ta nó nhăn hơn nữa, rồi nó có thêm những cái vết nhăn, cái wrinkle ở trên cái da mặt của chúng ta nữa. Rồi còn có một điều nữa là nhiều người cũng hay lộn là cái tưởng là cái chất cái body lotion đó, body lotion nó có cái chất nhờn đó, chất nhờn, thành ra cứ đem đi mà nếu mà không xoa lên trên da mặt, cái đó cũng không có đúng nữa, bởi vì cái body lotion, cái chất những cái lọ kem mà gọi lotion đó, cứ đem đi làm xoa lên da mặt, cái điều đó nó cũng làm hại cái da mặt lắm, bởi vì cái lotion đó nó họ dùng những cái chất hóa học để làm cho cái body của mình thôi, nhưng mà ngoại trừ cái da mặt thì ra là không có nên dùng cái body lotion đó trong trên cái da mặt của chúng ta. Đường cũng vậy, nếu có một số các bạn gái cũng hay lầm là cứ lấy đường với chất dầu ô liu đó trộn vào với nhau, xong rồi để xoa vào trên người, xong lúc xoa vào trên người lại đưa lên trên da mặt nữa. Cái điều đó, cái chất đường nó sẽ làm hại cái da mặt của chúng ta rất là nhiều. Thành ra đây là một vài cái yếu tố mà Bixi đã đọc từ trên sách và Bixi nói ra để làm quà cho các bạn gái ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn các quý vị. Nếu quý vị thực hành mà có được thì tốt thì cho Bixi biết.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Thì không biết ngày hôm nay cô Betty có những cái chia sẻ gì đến với quý vị thính giả, có những cái lá thư nào không thưa cô?
Hôm nay thì Betty có một cái lá thư cũng rất là hơi buồn buồn. Buồn có một lá thư của cô Kiều Hạnh gửi cho chúng ta. À, bây giờ xin quý vị lắng nghe và xin quý vị sau đó quý vị gọi vào với những cái số thông tin quen thuộc của đài lá thư gửi cho chương trình chúng ta như thế này. Chào chị Bích Ti, em 42 tuổi, có chồng và hai con trai. Chồng em 45 tuổi, là kỹ sư về computer. Em cũng học ra trường đại học về fashion design. Công việc em phải đi nhiều tiểu bang để giới thiệu các mặt hàng do em design ra. Nhất là em hay bay sang New York và Hollywood, nơi mà quy tụ những tài tử nổi tiếng của thế giới. Những lúc đi như vậy, có khi đi cả tuần mới về. Em có nhờ cô em gái của em qua nhà để trông cháu hộ em trong lúc em đi vắng. Cô em gái em đã ly dị chồng được 2 năm, có một con gái 3 tuổi. Cô đi làm bán thời gian, do đó có thời giờ chăm lo cho con của mình và con của em 2 đứa. Nhưng chị ơi, em không ngờ sự việc lại xảy ra. Chồng em và em gái em lại lăng nhăng tình cảm với nhau. Em vô tình về nhà bất ngờ, không báo trước. Em bắt gặp chồng và em gái em đang ăn nằm ngay trên giường ngủ của vợ chồng em. Thật là một cảnh tượng đau lòng, ngỡ ngàng. Em không thể nào diễn tả được. Chuyện xảy ra cả tháng nay, em đau khổ quá, không còn tâm trí đi làm nữa. Đứa em gái mà em thương yêu từ nhỏ đến lớn, giờ đây em không biết phải đối xử làm sao với nó. Còn chồng em thì em cũng không nói chuyện cả tháng nay. Mặc dù anh ấy cố gắng khơi chuyện để anh ấy phân giải, nhưng em thấy không có gì phải nói nữa. Chuyện rõ như ban ngày rồi, còn phân giải cái gì nữa đâu. Chỉ có cách là ly dị thôi chị ơi. Chị ơi, chị có cách gì giúp em trong lúc đau khổ này không? Em đang buồn quá, chị ơi. Cảm ơn chị rất nhiều, người em đau khổ. Chị tên là Kiều Hạnh ở Dallas. Dạ vâng, đó là thư rất buồn của cô Kiều Hạnh. Và bây giờ cô mời Nhã Quyên.
Dạ cảm ơn cô Bích Tây và quý vị vừa lắng nghe cái lá thư chia sẻ của cô Kiều Hạnh. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kiều Hạnh, cô nên giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị thính giả gọi vào. Nhà Quyên xin được tóm lược lại là cô Kiều Hạnh năm nay 42 tuổi và có chồng là 45 tuổi và có hai người con trai. Cô thì làm, cô học về cái ngành fashion design và người chồng là kỹ sư computer. Nhưng mà cái ngành của cô nhiều khi cô phải xa nhà để đi bay đến những cái thành phố giống như là ở New York và Hollywood. Nhiều khi cả tuần mới về, thì nhiều lúc đi như vậy thì cô có nhờ người em gái của mình sang nhà trông giùm mấy đứa con giùm cho cô. Và người em gái này thì có một đứa con và cũng đã ly dị chồng. Nhưng mà chuyện xảy ra là một lần cô về thì thấy cô em gái của mình và chồng lăng nhăng với nhau và nằm trên cái giường ngủ chính của cô. Và bây giờ cô không biết phải như thế nào, phải giải quyết như thế nào. Và cô nghĩ là cô chỉ muốn ly dị người chồng này thôi. Xin kính mời quý vị gọi vào giúp cho cô có một cái biện pháp nào hay hơn hay không. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kiều Hạnh. Và xin trở lại với cô Bích Tây.
Nhiều khi mình tin những người nhà của mình đó, nhất là nhà mà có em gái hoặc chị gái này nọ đó. Cái điều đó nhiều khi thật sự trong gia đình mình không có để ý mấy cái chuyện đó đâu đó, nhưng mà đến lúc mà mình xảy ra rồi á, mình mới hết hồn là có những cái chuyện như vậy. Nhiều khi mấy ông anh rể này nọ đó, mình cũng coi như là ông anh trai vậy, rồi em gái của mình cũng vậy. Mình không để ý những cái chuyện mà sau này nó sẽ xảy ra, và cái chuyện nó đã xảy ra nhiều, mà không riêng vì cho cái người Việt Nam chúng ta, mà khi đọc báo thì ngày đi thấy có nhiều chuyện xảy ra với những cái người bản xứ nữa. Đó thì những cái chuyện như thế này lâu lâu mình cũng có nghe được, mình cũng rất là đau lòng. Bây giờ cái người em gái của cô Hạnh này đó, thì em sống với nhà thương yêu nhau, thì từ trước đến giờ, từ bé đến giờ bố mẹ nuôi chung một nhà, một gia đình, ăn uống cùng một cái loại đồ ăn, rồi giáo dục gia đình cũng cùng bố mẹ giáo dục các con giống nhau vậy thôi, đâu có đứa nào khác nhau đâu. Đó, nhưng mà rồi có những cái, nhưng mà người ta bảo lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy. Cái chuyện đó có thật đó thưa quý vị. Hạn chúng ta thấy những chuyện mà như thế này, mình không biết phải, nghĩa là chẳng lẽ bỏ người em đi hay là không nói chuyện với nó nữa, hoặc là dứt tình chị em, thì thật là nói là rất là đau lòng. Trong cái trường hợp của cô Hạnh này đó, đi suốt ngày rồi đi làm rồi giao con lại cho người em gái của mình để mà trông con, rồi đến nhà ở nữa. Trong lúc như này thì cô đến nhà cô chồng cô thì mới ly dị cũng mấy năm nay thôi. Cô em gái này ly dị chồng có đứa con mấy 3 tuổi, thì nhân tiện thì người chị cũng nghĩ là chắc thì thôi, đưa nhờ đứa em nó trông vậy thì quá tốt rồi còn gì nữa. Tôi cứ nghĩ ba cái chuyện mà tình cảm mà ông anh rể nếu mà lăng nhăng như vậy đâu, mà nhất là giờ mình lại yêu quý chồng rồi mình tin tưởng chồng nữa, thành ra cái chuyện này rất là đau lòng, mà bây giờ không biết giải quyết ra làm sao để cho hàn gắn lại tình chị em cũng như là để cho gia đình họ khỏi phải bị tan vỡ, nhất là hai đứa con nhỏ của cô Hạnh này nữa, chắc con cô cũng còn nhỏ, thành ra là cô không biết giải quyết như thế nào. Vâng, và Betty xin mời quý vị những chút thì giờ để mà cho cô Hạnh thêm nhiều một số ý kiến để cho cô vững lòng và cô bớt đau khổ. Với những số phone quen thuộc ở đài, xin mời quý vị gọi vào. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quỳnh xin được lặp lại số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kiều Hạnh ngày hôm nay. Nếu số điện thoại một lần nữa, 817-899-4110. Và Nhã Quỳnh xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Quán Xuân đây nhá Nguyên.
Dạ, xin chào chị Quán Xuân.
Hai chị Quán Xuân.
Chị Quán Xuân chào chị Bích Tây. Chào em Nguyên, hôm nay không có được khỏe, cái giọng nó bị nghẹt mũi thành ra.
Ủa, chị đang bị bệnh hả?
Dạ, Quán Xuân bị allergy đó. Đây là lần đầu tiên sau khi nước Mỹ này năm nay là bị allergy nặng như vậy, thành ra bị cảm
Ồ,
thấy
vậy đó
hơi
hả?
bị chút.
Có ho không chị?
Dạ.
Có bị ho
Alo.
không?
Ồ dạ không ho mà nó nghẹt mũi, nó chảy nước mũi suốt ngày
Ờ,
vậy
vậy
đó.
mà chị
Thở
cũng
không
cố
có
gắng gọi vào. Cảm ơn chị Quảng Dương rất là nhiều.
được. Theo Quảng Phương góp ý cho chị, xin lỗi chị tên gì quên mất rồi.
Chị Kiều
Kiều
Hạnh.
Hạnh.
Chị Kiều Hạnh,
Dạ.
thật sự thì không biết trước đây, từ hồi trước khi xảy ra cái sự cố này đó, thì anh có phải là cái người trăng hoa bay bướm hay không? Thì xem xét lại cả một cái quá trình mình sống với nhau khi mà có bao nhiêu đứa con như vậy thì con chắc cũng còn nhỏ, thành ra chị mới nhờ cái sự trợ giúp của đứa em đúng không ạ? Thưa cô Bích Tiên nhắc chung là đứa con mấy tuổi ạ?
Con của cô ta thì 3 tuổi, còn con hai cháu bên này thì không biết mấy tuổi nhưng mà chắc
Còn Nhã Nguyên ơi, Quảng Xuân nghe nhạc lớn lắm.
Hello.
Alo, cảm ơn. Bây giờ hiện tại là Quảng Xuân nghĩ rằng là trước tiên thì chắc là mình sẽ ngồi nói chuyện lại ba người ba mặt một lời với nhau đi. Để xem coi anh như thế nào, rồi cô em gái mình như thế nào, phải 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 cứng cỏi lên và biết là đau lòng lắm đó, khó lắm đó, khó cho chị Hạnh chứ không dễ đâu. Nhưng mà phải mời cô em lại ngồi lại nói chuyện với nhau, hoặc là chị có thể nói chuyện riêng với từng người trước. Thì cô em của mình nào giờ như thế nào? Và người chồng của mình nào giận như thế nào? Nếu thật sự đó không phải là bản chất, mà đó chỉ là một cái hiện tượng, có nghĩa là một cái sự yếu mềm, một cái sự bị bởi vì lửa gần rơm. Với lại thường thường cái kiểu mà chị hay sống xa nhà đó, rồi anh cũng khó lòng kiềm chế được khi có những cái đòi hỏi về vấn đề thể xác, về vấn đề tâm sinh lý của người đàn ông, mà gặp lại cô em gái thì cũng mình cũng không biết nhiều cái chi tiết là cái cô này có sự quyến rũ hay không, hay là cô này quyến rũ hay anh này quyến rũ cô, thì thôi mình bỏ cái yếu tố đó qua một bên, bởi vì đây là em của mình. Thật sự nếu mà chị ly dị rồi sẽ được cái gì? Bây giờ thì Quảng Xuân thường thường những cái câu chuyện trước khi mà chị Bích Tuy đưa ra đó, đa phần thì Quảng Xuân, bởi nhiều người cũng hay chê trách Quảng Xuân là sao mà cực đoan quá, cứ tối ngày đòi ly dị hay đòi thôi chia tay đi không chơi nữa này nọ. Trong trường hợp này Quảng Xuân nghĩ là chị cho anh cơ hội đi. Chị vẫn đi đi về về, chị vẫn tiếp tục công việc của chị đi. Thật sự là không thể nào vì đây mà vì cái việc này mà lơ là hay bỏ công việc được, hoặc là chị có điều kiện để tìm một cái công việc nào mà sẽ gần gũi với gia đình hơn, chăm sóc cho anh nhiều hơn và ở cạnh bên cạnh con mình, thì tránh những cái trường hợp đau lòng như vậy. Thì Quảng Xuân thấy nó đều rất tốt, nhưng mà tự nhiên đùng một cái mà biểu thay đổi công ăn việc làm, một cái job rất là đang tốt như vậy thì cũng khó cho chị. Bây giờ khoan, hãy đặt vấn đề ly dị. Chị có thể, nếu mà chị không tha được cho anh đó, thì cứ thử ly thân thời gian xem sao. Còn cô em gái mình sẽ phải biết là cái thái độ của cô em gái đối với mình như thế nào. Khi mình bắt gặp tại trận như vậy, cổ có vênh váo hay là cổ có cứng cỏi hay là cổ biết lỗi hay như thế nào. Dĩ nhiên mình sẽ nghĩ rằng là có những trường hợp thì sẽ dứt luôn, hoặc có những trường hợp là vừa quen đường cũ nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ tùy theo cái thái độ khi mình ngồi nói chuyện lại với nhau. bởi vì con của chị còn nhỏ quá mà ly dị như vậy đó, được lúc này nhưng mà sau này nghĩ lại cũng tội cho hai cháu, cho các cháu. Theo ý Quảng Xuân thì mình sẽ nói chuyện rồi tạm thời tha thứ, giống như cho ảnh một cái án treo đó, và hãy dằn xuống những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh không hay khi mà bắt gặp những hình ảnh đó. Bởi vì mình nghĩ thôi thì một bên là chồng, bên là em gái ruột, mà bởi vậy ta nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, không thể nào mà cùng, như là chị Bích Ti nói, cùng sống một mái nhà, cùng được hưởng sự giáo dục của cha mẹ, rồi cùng cùng lớn lên như vậy. Nhưng mà đâu phải ai cũng giống như mình, em Út và bàn tay có năm ngón cũng khác nhau hết rồi. Thành ra Quảng Xuân chỉ có một cái lời chúc chị có nhiều nghị lực, nhiều sức khỏe thêm để có thể gánh vác những cái chuyện sắp tới trong cái công việc của chị, cũng như có thể nếu được tìm một cái việc nào phù hợp để gần gũi với gia đình, còn không thì chị sẽ phải cứng rắn hơn. Và trước mắt là thôi thì mình sống theo cái kiểu mà mình nói theo cái tâm thuyết nhà Phật là mình tha thứ để rồi sửa xem sao, nếu chồng mình vẫn chứng nào thật nấy, rồi em mình vẫn như vậy thì lúc đó hãy buông. Nhưng mà bây giờ khoan đã, bây giờ chị hãy ngồi lại nói chuyện em đềm với nhau, em thấm, xin lỗi mình dùng chữ em thấm thì đúng không, mặc dù mình giận lắm, mình có thể đau lòng lắm, có thể là hàng đêm chị ngủ chị sẽ cái cảm giác của chị không được như xưa với chồng nữa. Nhưng mà cứ nghĩ vì con đi, và đây cũng là đứa em gái ruột của mình, hãy tha thử một lần thì cái sự cao thượng đó. Bọn Xuân không bắt chị, không yêu cầu chị phải cao, giả bộ cao thượng, nhưng mà coi như là một cái sự tha thứ đó biết đâu có thể làm cho hai người tỉnh thức. Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu lời thì cảm ơn chị Bích Ti về bức thư ngày hôm nay chia sẻ, và cảm ơn và chúc Nhã Quyên một cái ngày chủ nhật đẹp trời rất là tuyệt và vui vẻ với gia đình. Dạ, Quảng Xuân xin chúc sức khỏe tất cả quý vị khán giả. Dạ, xin chào.
Dạ.
Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Vâng, Bích Ti cũng chúc sức khỏe chị Quảng Xuân mau lành bệnh nha, mau bớt cái energy đi nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Tiếp tục gọi vào với chương trình nha chị Quảng Xuân nhé.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi vào tham gia chương trình, và Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.